बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
tiếng Pali, và nó là một cái tổng hợp của hai cái từ là từ bút BUD. Bút này là cái động từ căn, nó có nghĩa là tỉnh giác. Và cái danh từ này á thì nó được kết hợp hay là có một cái động từ gốc là động từ bút có nghĩa là tỉnh giác. Vì vậy cho nên rằng là Buddha chúng ta hiểu theo cái nghĩa đen, đó là một cái con người tỉnh giác. Thì cái từ Buddha khi mà đi qua bên là Trung Quốc thì người ta phiên âm ra là Phật Đà, là Buddha. Âm Hán Việt là Phật Đà. Thì như chúng ta biết rằng là Phật Đà hay là Phật, nói ngắn gọn thì đây rằng là một cái vị giáo chủ, một trong những cái vị giáo chủ lớn nhất của các cái tôn giáo trên thế giới hiện nay. Thì nếu như đứng về mặt tôn giáo thì ta có thể xem như đó là một giáo chủ. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ biết rằng Phật giáo thật sự ra có nhiều người đặt vấn đề Phật giáo có phải là một tôn giáo hay là không. Và nhiều người thì cho rằng Phật giáo nó mang tính triết lý nhiều hơn. Người thì cho rằng Phật giáo là một tôn giáo, nhưng mà có người cho rằng Phật giáo là một cái hệ thống triết học. Nhưng mà đối với Phật giáo thì chúng ta sẽ biết rằng Đức Phật không có quan niệm đó là một tôn giáo hay là một triết học, mà theo Ngài thì đó là một cái cách sống, một cái nghệ thuật sống. Và trong cái phẩm 14 này chúng ta sẽ xem từ cái nội dung của Phật Đà hay là Phật có cái đặc biệt gì, và chúng ta thấy có khác biệt gì không khi so với các cái vị giáo chủ của các tôn giáo khác. Rồi bây giờ chúng ta vào cái câu kệ đầu tiên của cái phẩm này. Câu kệ 79: vì chiến thắng không bại, vì bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích. Thì câu kệ đầu tiên này định nghĩa Đức Phật là một vị chiến thắng không hề chiến bại. Thì ở đây chúng ta biết rằng chiến thắng đây là không phải chiến thắng ai, mà chiến thắng đây là chiến thắng ma quân, Như chúng ta biết rằng ngay trước khi mà Đức Phật chứng ngộ thì có một cái đoàn là ma quân là đến để quấy rối Đức Phật. Thì cái ma quân đây chẳng qua là một cái hình tượng cho để diễn tả cho một cái trạng thái tâm của Đức Phật khi mà trước khi ngài chứng ngộ. Thì đây rằng là một cái hình ảnh nó biểu tượng hay là được nhân cách hóa cho những cái đức tính mà chúng ta gọi là tham sân si. Và ở trong này nói rằng là chiến thắng không chiến bại, thì đây là chỉ cho rằng là Đức Phật đã từ chiến thắng nội tâm của mình, là chiến thắng tham sân si. Đó thì như vậy chiến thắng ở đây rằng là chỉ cho cái chiến thắng những cái bất thiện pháp khi mà ngài chưa chứng ngộ. Đây là chỉ cho chiến thắng tham sân si. Vì bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng. Đó, cái câu kệ này, còn cái câu này nói rằng Đức Phật là một người đi trên mặt, đi trên mặt đất. Và vì này hay là một cái đấng này rằng là không để lại dấu tích chiến thắng, thì nó có một cái ý là sâu sắc rằng nói rằng Đức Phật bước đi trên cái cuộc đời này là chỉ rằng Đức Phật là một cái con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là một cái đấng tạo hóa từ đâu là mà hiện đến, chỉ một cái con người bình thường như tất cả mọi người. Nhưng mà ngài khác ở chỗ rằng là ngài đã diệt trừ tham sân si, và ngài đã không để lại dấu tích nào. Thì như lần trước chúng ta cũng có biết qua là một vị A La Hán là không để lại dấu tích, tại vì theo đạo Phật những cái con người trí là những cái người mà họ đã có một cái quá trình tu tập rất đặc biệt, đó rằng là giới định tuệ giải thoát tri kiến. Trong đó có cái pháp môn thiền định là nhằm coi như rằng xua tan hay là phá tan đi những cái mây mờ của cái phiền não tham sân si. Con người chúng ta sở dĩ khổ là tại vì chúng ta bị cái mây mù của tham sân si chi phối và làm cho con người chúng ta khổ đau. Nhưng mà một cái vị A-la-hán đạt tới cái đích của sự giải thoát thì trong tâm của vị đó không còn để lại một dấu vết vọng tưởng nào hết. Và như chúng ta biết rằng đối với người thế gian, dù thiện hay là ác, dù chiến thắng hay là thất bại, thì tất cả đều đang còn trong cái vòng bị tham sân si hay là vọng tưởng chi phối. Chúng ta lưu ý là như vậy. Đối với người thế gian, khi mà chưa giải thoát giác ngộ thì tâm tư khi nào cũng vẫn còn những cái vọng tưởng. Dù rằng vọng tưởng đó là thiền hay là ác, nhưng mà vẫn còn vọng tưởng. Nhưng mà một cái vị đã đến đích giác ngộ là A-la-hán thật, thì chúng ta thấy rằng những cái đấng này, những cái người này không còn những cái vọng tưởng. Và vì vậy cho nên đây chúng ta thấy rằng không để lại dấu tích là như vậy, là không còn chút vọng tưởng nào nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng có những cái đoạn kinh nói rằng một cái vị ngồi thiền là có những ác ma không thể bị. Là vì sao? Vì những cái vị hành giả này á, trong tâm của họ hoàn toàn thanh tịnh, trong sáng, không có một ý nghĩ tưởng nào hết. Vì vậy cho nên ác ma mù mắt, ác ma không biết vị này ở đi đâu. Thì bởi vậy cho nên rằng theo đạo Phật thì một cái vị giải thoát đó là một cái vị thánh A-la-hán hay là Phật thì không để lại dấu vết là như vậy, là không còn chút vọng tưởng nào hết nữa. Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích. Phật giới rộng mênh mông đây là chỉ cho cái trí tuệ của Đức Phật. Cái trí tuệ của Đức Phật được nhiều người cho là nhất thiết trí. Nhất thiết trí, nhất thiết làm tất cả. Nhất thiết trí là cái trí tuệ biết được tất cả, là một cái trí tuệ là mênh mông, biết được cái bản chất của toàn thể vũ trụ và thế giới này. Trong này nói rằng là Phật giới rộng mênh mông là chỉ cho cái trí tuệ của Đức Phật. Và rõ ràng rằng cái trí tuệ của Đức Phật thì làm sao mà chúng ta có thể đo lường được? Làm sao chúng ta với một cái trí phân biệt thế nào mà làm sao có thể biết được cái trí mà một cái trí tuệ vô phân biệt? Trong kinh Pháp Hoa nói rằng chỉ có Phật với Phật là mới hiểu nhau, chứ còn cả đấng mà thanh văn thì không thể nào hiểu được Phật. Thì đây là ý nói lên rằng như cái câu trên nói rằng là Phật không để lại dấu vết. Tất nhiên trong cái tâm trí của các cái vị này thì không còn chút vọng tưởng nào nữa. Và vì vậy cho nên rằng là trong cái mà chúng ta có thể gọi rằng một cái người mà đã chứng ngộ, khi không còn những cái vọng tưởng nữa thì con người của họ là phải nói rằng đã hòa nhập vào là vũ trụ mênh mông. Thế nào? Khi mà cái chủ thể và khách thể đã sáp nhập lại một thì coi như cái người đó và vũ trụ là một đó. Và trong cái trường hợp như vậy thì chúng ta không thể biết được cái tâm của vị này, ngoài trừ khi chúng ta chứng ngộ thì chúng ta mới cảm nhận được. Như vậy rằng là chúng ta thấy rằng cái câu kệ đầu tiên giới thiệu cho chúng ta rằng Đức Phật là một người ở trên cái cuộc đời này, không phải là một cái đấng mà xuất hiện từ đâu đó, mà là một con người bình thường đi trên mặt đất. Nhưng mà khác với tất cả mọi người, đó là Ngài là người đầu tiên đã không để lại cái dấu tích, hay là không để lại những cái vọng tưởng tham sân si. Đó là cái khác với là tất cả những người khác trên hành tinh này. Câu kệ 80, ai giải tỏa lưỡi tham, ai phược hết dắt dẫn, Phật giới rồng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, bậc không để dấu tích. Nếu như câu kệ thì cái đó là ở một cái đoạn khác mà chúng ta biết rằng là trong cái truyền thuyết như chúng ta biết Ấn Độ là một cái xứ sở của rất nhiều thần thoại, thế là một cái xứ sở của rất nhiều thần thoại. Và nhưng mà ở trong cái bộ kinh Pháp Cú này chúng ta thấy rằng là không có đề cập đến cái bạch bước hoa sen đó. Tuy nhiên chúng ta có thể là cắt nghĩa, tuy nhiên chúng ta có thể là cắt nghĩa trong một cái trường hợp khác. Ở đây rằng là mình biết rằng cái đi bảy bước đó, rằng là chúng ta biết rằng là trong quá khứ rằng đã có bảy vị, đã có bảy vị Phật. Theo kinh điển thì có nói rằng Đức Phật Thích Ca có nói rằng trong tiền kiếp, trong quá khứ đã từng có bảy vị Phật xuất là xuất hiện. Đó. Và tất cả các vị Phật á, đều có những lời dạy hay là có những cái cuộc đời á, là phải nói hầu như là giống nhau. Vậy cho nên là đây chúng ta thấy rằng là nếu như mà đi bảy bước hoa sen phải là, và thì để chỉ cho như vậy, để chỉ cho là bảy vị Phật quá đại vị Phật là quá khứ. Và cái chuyện mà sinh từ đất ra đó là chúng ta có thể xem đó như là một cái như là một cái là có thể như rằng là một cái là hư cấu, để mà tại vì như chúng ta biết rằng là để tôn trọng, thường thường là các cái người mà làm lịch sử hoặc là họ viết lại kinh sách, mà nhất là liên hệ đến một cái vị đấng giáo chủ, người ta thường những cái đoạn nào đó cần hư cấu hay là để mà làm cho nó nhẹ đi, người ta thường rằng là xây dựng lên những cái câu chuyện phải là sinh từ nách ra kia, để làm cho để tôn vinh là cái vị mà mình là tôn kính. Nhưng mà đối với một cái nhà nghiên cứu thì chúng ta phải biết chúng ta phải biết phân biệt là cái nào là cơ bản trong một cái cấu trúc, trong một cái hư cấu của cái câu chuyện. Chúng ta nên phân biệt được cái nào là cái cơ bản và cái nào là cái có thể là hư cấu. Tại vì những cái chuyện mà sinh từ nách hay sinh từ một chỗ nào ra không quan trọng, mà cái quan trọng rằng là cái nhân vật đó đã có những tiếng nói gì cho nhân loại, cái đó mới là cái quan trọng. Và chúng ta rằng khi mà đi vào cuộc đời của Đức Phật, chúng ta không nên đi vào những cái chi tiết đó. Những cái chi tiết đó có thể rằng là hư cấu, nhưng mà chúng ta nên lưu ý đặt nằm vào những lời dạy của Đức Phật, cái đó mới là cái trọng tâm. Thì ở trong này chúng ta thấy rằng trong kinh Pháp Cú này, trong cái đoạn này thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật là một người, là một người bình thường, nhưng mà ngài có cái đặc biệt thế nào. Và chúng ta sẽ xem thử ngài còn có cái đặc biệt gì nữa ngoài cái trí tuệ rằng là vô lượng vô biên như vậy, là một cái trí tuệ mà đã chiến thắng, đã có cái gương chặt đứt là mọi phiền não, cho nên cái tâm là rộng mênh mông như là hư không. Thì ngoài ra chúng ta coi cái câu kệ kế tiếp, thì câu kệ kế tiếp thì nói lên rằng một cái vị Phật như vậy là chiến thắng cái gì? Tất nhiên là đã diệt đi cả cái ái mà tham ái. Ái phược đây là chỉ cho cái tham, chỉ cho cái là tham ái. Thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái bài kinh Tứ Đế, bài kinh đầu tiên mà Đức Phật đã thuyết giảng cho 50.000 Kiều Trần Như, thì Đức Phật nói rằng có bốn cái sự thật trên cuộc đời này. Sự thật thứ nhất là khổ, sự thật thứ hai là nguyên nhân của khổ, sự thật thứ ba là hết khổ, và sự thật thứ tư là con đường đưa đến hết khổ. Thì chúng ta biết rằng chính cái chân lý thứ hai là nguyên nhân của khổ đau là do đâu? Là do tham, do tham ái. Chính cái tham ái này là cái gốc làm cho con người sinh ra ở trên cuộc đời này. Thế nào? Và lẽ dĩ nhiên rằng tham ái này phải truy ra cho tận cùng thì đó chính là vô, chính là vô minh. Nhưng mà vô minh là một cái gì đó trừu tượng khó hiểu, cho nên chính, nhưng mà cái ái á, là con cháu của vô, của vô minh. Và tham ái là cái rõ nét nhất, cụ thể nhất làm cho người ta dữ. Thế là cho nên là chúng ta thấy rằng tham ái này là một cái mắt xích, nó nằm trong 12 nhân duyên. khi mà Đức Phật ngay cả cánh ban trước khi tỉnh ngộ thì ngài trong tâm của ngài hiền lên, ngài đặt vấn đề có người từ đâu mà khổ, có người tại sao lại khổ, khổ là tại vì có sinh, thế nào? Vì sao mà có sinh? Tại vì có hữu. Vì sao mà có hữu? Vì là có vì rằng là có thủ, thế nào? Rồi vì sao là có thủ? Tại vì có ái. Vì sao có ái? Từ vậy mà cứ truy cứ truy lên thì thấy tầng cùng là do vô, là do vô minh. Vì vô minh cho nên mới có hành, và hành đây là chỉ cho những cái là tham sân si, là vậy đó, là những cái gọi là phóng sợ. Rồi vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc dục nhập, rồi đến xúc thọ ái thụ hữu, rồi đến sinh, rồi đến lạc tự sầu bi khổ khổ nạn, thế nào đó. Thì ái là nó nằm, ái là một chiếc mắt nằm trong cái vòng luân hồi do vô minh chi phối và làm cho con người mình trôi lăn trong cái vòng sinh tử, tử rồi sinh rồi tử, tử rồi sinh đó. Thì vì cái vô minh là cái trừu tượng khó hiểu, cũng giống như chúng ta không thể gió, nhưng mà chúng ta biết có gió là vì sao? Vì lá cây lái lái động. Thì cũng vậy, vô minh chúng ta khó biết, nhưng mà ái tham ái thì chúng ta biết thích cái này thích cái kia, đó là biểu hiện của vô, của vô minh. Cũng giống như lá cây mà rung động là biểu hiện của gió, thế mà chúng ta dễ biết, nhưng mà nhìn gió chúng ta không thể nói đâu hết. Nhưng mà nhìn lá cây rung động là chúng ta biết rằng gió đang tác động, là phải đấy không? Thì vô minh vậy, vô minh là một cái gì đó mình khó biết, nhưng mà tham ái là mình biết, mình tham ăn, mình tham này, mình tham kia, thì đó là biểu hiện của là vô minh. Và Đức Phật nói rằng chính cái tham ái này là cái nguyên nhân đưa tới khổ đau, là cái nguyên nhân nó trói buộc thì con người trong cái vòng luân hồi sinh tử. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng trong cái câu kệ này nói lên rằng Đức Phật là cái người gì, là một người không phải là có quyền năng gì là dễ sợ lắm đâu, nhưng là một người gì diệt trừ được tham ái. Đây là một cái định nghĩa rất quan trọng, là một người đã diệt trừ được tham ái. Và chính đấy chúng ta được xem như là cái thần thông thứ sáu, đó là lầu tần không. Thì chúng ta biết rằng là Đức Phật những ai tu hành theo đạo Phật thì có thể có sáu thần thông, cái nào? Thần túc thông, thiên nhữ nhị thông, thiên nhãn thông, túc màng thông, tha tâm thông và lầu tần thông. Thì chúng ta biết rằng nắm cái thần thông đầu là chỉ cho cái sự mà chúng ta thường gọi là những cái quyền năng là biến hóa đó, tàng hình này, đi qua vết tường này, rồi rồn thổ này, đi trên mặt nước này, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái thần thông của Đức Phật tuyên bố rằng chúng gì chúng vẫn không đưa tới sự giải thoát, mà chỉ có cái lầu thần thông này mới đưa đến sự giải thoát. Bởi vậy cho nên trong cái câu kệ thứ hai này, một cái định nghĩa rất quan trọng rằng Phật là cái người đã diệt trừ được tham dục, phải không? Đã diệt trừ tham dục. Cái câu kệ trên nói lên cái đặc trưng của Đức Phật là một người có trí tuệ vô lượng vô biên, thế nào? Là một cái biết, là phải nói thấu suốt, là mọi là cảnh giới. Và câu kệ thứ hai nói lên một cái đặc trưng của một vị Phật giải thoát, đó rằng là ngài không còn tham ái nữa, thế này. Cho nên tham ái là một cái yếu tố rất là quan trọng, làm cho mình khổ đau hoặc là mình giải thoát khi mình diệt trừ được nó. Rồi chúng ta coi cái đặc tính của cái Phật là gì nữa? Câu kệ 81: người tỷ chuyên thiền định, thích an tịnh viện ly, chư thiên đều ái kính, bậc chẳng giác chẳng niệm. Rồi câu kệ 81 này nói rằng Đức Phật rằng là cái người tỷ chuyên thiền là thiền định. Đó. Ở đây chúng ta là cần phải lưu ý, cần phải lưu ý một cái pháp môn mà hiện nay chỉ được rằng là thực hành, chưa phải là phổ biến lắm. Nhưng mà rõ ràng rằng là đối với Phật giáo Nguyên Thủy thì thiền định là một pháp môn căn bản nhất. Đấy nè, lúc xưa thì có hai việc phải làm trong tâm chúng, đó là nói năng như chánh pháp và im lặng như chánh pháp. Đó. Nói năng như chánh pháp là bắt đầu đang trao đổi nhau về cái hiệu quả của pháp môn mình tu học, huynh hành trì pháp môn đó như thế nào, hiệu quả hay không, rồi là huynh hay là vị tỳ kheo để tỳ kheo cả bàn với nhau để mà trao đổi nhau cái kinh nghiệm hành trì cho có hiệu quả. Nhưng mà hành trì là cái gì? Thì cái thứ hai chính là im lặng như chánh pháp, chính là thiền định. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng pháp môn thiền định rất ư là quan trọng, xem như đó là một cái pháp môn căn bản nhất để mà diệt trừ cái phiền não tham sân. Vì rõ ràng rằng chúng ta thể như cái câu kệ tên rằng cái tham ái, chính cái tham ái là cái yếu tố quan trọng nhất để mà làm cho con người trôi lăn trong cái vòng sinh tử luân hồi. Nhưng mà chúng ta biết rằng làm sao mà để diệt trừ được tham ái, thì trong một cái bài kinh khác Đức Phật có dạy rằng, vì có một tỳ kheo làm thưa với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, tại sao vẫn biết rằng tham dục? Đây còn là mà tham dục đấy, phải nói rằng là chỉ cho cái căn bản nhất, đó là chính là cái quan hệ nam và nam nữ. Vì tham dục nó có nhiều loại lắm, tham dục là tham ăn cũng là tham dục, tham tiền bạc cũng là tham dục, rồi đến tham điều vị cũng là tham dục. Nhưng mà trong những tham dục thì tham dục về nam nữ là mạnh nhất. Thì có một vị tỳ kheo là một hôm xưa vậy mà Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vẫn biết rằng tham dục rằng là cái rằng là cái pháp mà cần phải rằng là đối trị, nhưng mà tại sao con vẫn là không chưa đối trị được cái là con cái pháp bất thiện này? Thì Đức Phật nói rằng có hai lý do mà ngươi chưa khắc phục được cái pháp bất thiện này. Là cái thứ nhất rằng chớ có bao giờ nghĩ tưởng đến nó, là cái thứ nhất đừng có nghĩ đến nó. Thế là cái thứ hai rằng là cần phải thiền định. Trong một cái bài kinh khác Đức Phật dạy cách khắc phục cái tham dục rằng là hai yếu tố. Thứ nhất rằng là đừng có nghĩ đến nó. Thế là đừng nghĩ đến nó. Và khi mà nói đừng nghĩ đến nó thì chúng ta có thể rằng thay thế cái nghĩ tưởng đến cái tham dục đó là bằng nghĩ tưởng đến chuyện khác. Chẳng hạn như chúng ta nghĩ đến là Đức Phật thì ngài Đức Phật trang nghiêm, hoặc là chúng ta nghĩ đến hoa sen, hoặc chúng ta nghĩ đến cái chuyện mà đi làm từ thiện mà bổ thí vân vân. Thì chúng ta biết rằng cái đứng về cái mặt mà cái hoạt động của cái não bộ á, thì khi một cái tâm mà nó khởi lên và thấy là mà mình muốn xua đuổi nó thì mình phải dùng một cái tâm khác. Chẳng hạn như bây giờ cái tâm tham dục còn khởi lên, bây giờ mình muốn đuổi nó thì mình phải nghĩ đến một cái pháp khác, thì đương nhiên nó sẽ là mất đi. Vì trong một sát na không thể nào khởi lên hai cái tượng được, mà chỉ khởi lên từng cái tượng một. Thế là vì là có biết rằng khi mà có những cái thời kỳ mà mình cưa cây chặt củi không? À, mình nhiều khi mình chặt củi nha, mình chặt củi xong rồi kẻ cũng lừa mình thẳng mắt nơi. Còn khi mình bừa xuống đó, à, mình bừa xuống kẻ bình thẳng mắt đứng đó này. Bây giờ làm, còn bây giờ làm sao mình lôi kẻ cũng lừa lừa này ra? À, được rồi, mình phải lấy một cái nêm, thế nào? Lấy một cái nêm rồi mình khọ khọ rồi hẳn rồng ra, mình mới lối ra cái kẻ cũng lừa. Thì Đức Phật cũng nói như vậy đó. Để mà có được một cái tấm khác thì à, để mà xua đuổi cái tấm này thì ngươi phải khởi nghiệp một cái tấm khác, thấy mà à, giống như rằng là khi mà để lôi cái rừa ra đỏ ra thì cần phải có một cái nếp khác thì cái rừa mới bung ra được, thấy mà. Thì bây giờ để mà diệt trừ tham dục á thì mình không nên nghĩ tưởng đến nó, thấy mà nhiều khi mình à, bây giờ làm sao đừng nghĩ tưởng tới nó, thì bây giờ mình nghĩ tưởng là chuyện khác. Đấy là mình nghĩ tưởng chuyện khác, cho mình đừng có nghĩ tới điểm đó. À, chẳng hạn như mình ra mình quẹt sân chùa, hoặc là mình nhảy xuống bếp là mình nấu nước. Đấy là, và mình phải an trụ ngay với cái hiện trong cái hiện tại. Thì như vậy là cái thứ nhất để mà đối trì cái tham dục. Rồi cái thứ hai Đức Phật dạy là phải ngồi thiền, là thiền định. Vì sao? Vì khi mình ngồi thiền định như vậy rằng là hơi thở vô mình rõ biết, hơi thở ra mình rõ biết hơi thở này ra, hơi thở vô mình rõ biết hơi thở này vô, hơi thở ra mình rõ biết hơi thở này ra. Và trong khi mình rõ biết hơi thở như vậy thì bất kỳ một cái suy nghĩ nào, bất kỳ một cái cảm xúc nào, bất kỳ một cái hình ảnh nào, dù đẹp dù xấu, đấy là, thì mình đừng có để ý chúng, cứ để các chúng hiện ra nhưng mà đừng để ý chúng. Mà lúc đó chỉ quay về lại với cái hơi thở, việc hơi thở này vô, việc hơi thở này ra. Thế nào? Thì khi mình tập như vậy á, thì quý vị biết rằng bắt đầu nó hiện ra dễ sớm. Ai mà ở đâu ngồi thiền á, là chúng ta sẽ thấy rằng có người mình là biết bao nhiêu những cái hình bóng này, hình bóng kia, suy nghĩ này, suy nghĩ kia, cảm xúc này, cảm xúc kia, kỷ niệm này, kỷ niệm kia, là nó hiện ra đầy cả đầu. Đấy nè. Nhưng mà mình cứ kiên trì, lúc đó là đừng có để ý chút nè. Mà mình chỉ quay về lại với hơi, với hơi thở, mình rõ biết hơi thở này vô, rõ biết hơi thở này ra đó. Thì mình tập như vậy là gì? Rồi quý vị biết rằng là khi mình không để ý nó nữa thì nó mắc cỡ. Nó mắc cỡ rồi thì nó sẽ từ từ nó không có xuất hiện nữa. Đấy nè. Mình đừng có xua đuổi chúng. À, nó hiện ra cái gì thì kệ chúng, đừng có xua đuổi, cứ để cho nó hiện, cho bây giờ mấy tham hồ hiện, à, cứ hiện cái gì hiện, xấu cũng được, tốt cũng được, cứ hiện ra đi, nhưng mà đừng có để ý chúng. Đấy là khi mình nhủ thầm như vậy rồi thì nó mắc cỡ, nó không hiện nữa. Đấy là lúc đó mình quay về lại với hơi thở. Và chúng ta biết rằng là các cái vị tổ xuất thiền á, họ dùng những cái ngôn từ rất là vào miệng. Phật tới chén, chén Phật, tổ tới chén, tổ. Như vậy là sao? Như vậy là chúng ta đừng có nghĩ rằng những cái vị mà theo cái thiền của Trung Quốc á, rằng là họ là vô lễ, mà không phải vậy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng bất kỳ một cái hình ảnh nào mà hiện ra trong đầu á, thì cái đó xem như là ảo giác. Mà theo cái ngôn ngữ của Phật giáo Nguyên Thủy, đó là sản phẩm của tâm, sản phẩm tượng tượng của tâm là đó. Bởi vậy cho nên cách mà đối trì tham dục á, thì Đức Phật dạy rằng có hai cách. Thứ nhất là đừng có nghĩ tưởng, và thứ hai là ngồi thiền định. Vì chính ngồi thiền định đó nó giúp cho mình loại trừ mọi vọng tưởng, giúp cho mình loại trừ mọi. Còn mà quan trọng lắm đối với Phật giáo như thế, mà sau này vậy chúng ta thấy rằng thiền định rất ư là quan trọng. Cho đến ngày nay chúng ta sẽ thấy rằng mà thế giới người ta định với đạo Phật là chủ yếu chính cái thiền định. Vì với những cái căn bệnh hiện đại, nhất là cái căn bệnh stress, làm cái đầu óc của họ căng thẳng, mệt mỏi, chán chường, thì khi mà họ tập thiền định á, thì tự nhiên họ phục hồi lại sức khỏe rất là mau. Không tin mà quý vị cứ tập đi, rồi quý vị sẽ thấy rằng thiền định nó phục hồi sức khỏe mình lại là mau lắm. Và chính người Nhật á, họ đã biết sử dụng hoặc là khai thác được rằng là cái thiền này, và cho nên họ phát huy. Và chúng ta biết rằng là cái sự tiến bộ của xã hội là do sự tiến bộ của từng người một. Mà khi những cái cá thể trong xã hội đó mà tập thiền định thì chúng ta biết rằng từng cá thể một phát triển thì đương nhiên cả tập thể sẽ phát triển. Đất nước là do nhiều cá thể cộng lại, mà khi những cá thể đó họ có một cái định lực, mà chúng ta biết rằng ai mà ngồi thiền là học hành là mau tỉnh tới lắm, làm cái bộ nhớ tốt, làm cho cái sức khỏe có, và đương nhiên là năng suất trong học tập, năng suất trong công tác, trong công việc. Thấy không? Đó. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng trong cái câu kệ này cho thấy rằng Đức Phật là một cái người mà phải là thiền định. Và rõ ràng vậy, chính là trong 49 ngày đêm thiền định giữa gốc cây Bồ Đề mà Đức Phật chứng ngộ. Và trong bộ kinh Pháp Hoa Đại Thừa Phật Giáo, chúng ta thể trong cái phòng đầu tiên cũng là gì, cũng mô tả Đức Phật trong trạng thái thiền định thân tâm bất động, trong trạng thái thiền là vô lượng địa xứ định. Đó, trong cái phòng đầu tiên của kinh Pháp Hoa, Đức Phật không nói một lời nào hết, nhưng mà cực kỳ là quan trọng. Trong kinh Pháp Hoa, cái phật đầu tiên nói lên một trạng thái chứng ngộ vượt thời gian không gian, không ngôn ngữ nào có thể bị tạp được. Nhưng mà rồi qua từ phòng thứ hai trở đi tới phòng 28 của một kinh Pháp Hoa, thì bắt đầu qua phòng thứ hai rồi Đức Phật lại bắt đầu từ chỗ ngồi thiền định, ngài đứng dậy và bắt đầu tuyên thuyết. Thế này. Đó. Và 27 phẩm đó là tuyên thuyết để nhằm mô tả cho cái trạng thái thiền định. Chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên rằng là có thể nói rằng thiền định là một pháp môn rất đặc biệt, giúp cho chúng ta phải nói rằng là như là một cũng giống như là trong nhiều cái con đường, thì cái con đường thẳng là con đường ngắn nhất. Vì vậy thì trong nhiều pháp môn thì pháp môn thiền định và pháp môn phải nói rằng là ngắn nhất. Tại vì sao? Vì trực chỉ vào cái tâm, mình ngồi mình đối mặt với cái tâm, thế này, đó, lấy tâm trị tâm. Và một cái vị như vậy á, đặc tính của cái vị thánh là á la hán hay phật á, chúng ta biết rằng thích an tịnh biệt ly, thích an tịnh biệt ly đây là chỉ cho trạng thái niết bàn. Trạng thái niết bàn là một cái trạng thái tông mà trong đó không còn tham sân si nữa, đó là một trạng thái tông hoàn toàn là thanh tịnh. Cho nên khi nói rằng là an tịnh, trong thuật ngữ của nhà Phật mà nói an tịnh, thanh tịnh, hay là biệt ly, mà biệt ly đây tất nhiên là ly tham, ly sân, là lý sĩ thì chỉ là niết bàn. Mà niết bàn hay cực lạc chỉ là một, chỉ khác nhau về cái danh xưng, nhưng mà thật sự là nó chỉ là một, là chỉ là một cái tâm, là một cái trạng thái tâm giải thoát. Và một cái gì như vậy thì chư thiên đều ái kính. Còn ai kiến những cái vị này là cái vị có chánh giác và chánh niệm. Vì thiền định tất nhiên là phải có là chánh niệm và chánh giác. Và chúng ta biết tại sao chư thiên là ai kiến? Tại vì là chư thiên á, là như mình biết rằng chư thiên nó thuộc là cõi trời, cái nào? Còn cõi trời ấy, thì chúng ta biết rằng là vẫn nằm trong cảnh là mà tám giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và chư tiên mặc dầu rằng có tuổi thọ dài lớn hơn con người, mặc dầu là cái dung nhan hay là sắc đẹp đó, thì đẹp hơn con người, nhưng mà rồi chư tiên cũng vẫn có cái thọ mạng, rồi lúc nào đó rồi cũng sẽ là từ hủy hoại và chết. Và trong những cái đoạn kinh khác còn nói rằng chư tiên là những cái người mà phải nói rất dễ bị xúc động, và khi mà bị sốc, bị xúc động là coi như là chết. Mặc dù tuổi thọ là lâu như vậy đó, thế này, nhưng mà họ sống bằng cái tình cảm và họ rất dễ bị sốc, thế này. Cho nên ở đây rằng là những cái vị mà thánh thì được chư tiên ủng hộ, và chúng ta có thể hiểu theo cái nghĩa bóng rằng là rằng là những cái người mà đi làm cái công việc thật sự á, nhiều khi là có được long thần hộ, long thần là hộ đáp, là hỗ trợ, thế này, hỗ trợ bằng cách này hoặc là bằng cách khác. Rồi chúng ta có câu kệ 82: khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Như vậy rằng cái câu này chúng ta cũng đã từng nghe trước đây, rằng sinh ra làm người là khó, gặp Phật pháp thì khó hơn, hiểu Phật pháp là càng khó hơn nữa. Thế nào đó, chúng ta đã từng nghe giải thích nhiều lần rồi. Và vì vậy cho nên rằng là trong cái câu kệ này khó thấy Phật ra đời nữa, thì tất nhiên là chúng ta biết rằng nói lên là cái sự quý hiếm, là một cái vị Phật xuất hiện ở trên cái cuộc đời này. Và rõ ràng là chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật Thích Ca xuất hiện thì Ngài là người đầu tiên khám phá ra chân lý, hay là còn gọi là khám phá ra pháp. Đấy là trước đó là biết bao nhiêu người mà chưa ai khám phá, để nói đến cái sự khó, sự là hiểu khi một vị Phật là xuất hiện. Câu kệ 83: không làm mọi điều ác, thành tựu cả thành lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Đây là cái câu kệ mà chúng ta thường biết. Bốn câu kệ rất là hay. Thì bốn câu kệ này là nằm trong những cái câu kệ mà chư Phật quá khứ cũng như hiện tại đều nói rằng là chi: chớ làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong là trong sạch. Tất nhiên là mà việc ác mà mình cũng làm rồi, mình làm việc thiện, nhưng mà ngay cả việc thiện nữa mình cũng không có cầu mong, mình làm với một cái tinh thần rằng là tất nhiên là ba la mật, bố thí ba la mật. Ngay cả mình làm việc thiện nữa thì cũng phải làm về một cái tâm ba la mật. Ba la mật là toàn diện, là không thể có người bố thí, tất nhiên không thể có người làm thiền, không có thể người được làm thiền, không thể vật là làm thiền. Thế nào, tất nhiên là mình làm thiền với một cái tâm thanh tịnh thì công đức là vô lượng vô là vô biên. Câu kệ 84: chư Phật thường giảng dạy, nhận khổ hành tối thường, niết bàn quả tối thường, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Chứ mà thường giảng dạy, nhận là khổ hành tối thường. Ở đây chúng ta thấy rằng trong khi mà sống trong cái cuộc đời này thì phải nên nhận. Đó là phải nên nhận. Chúng ta nghe kể, chúng ta nghe một cái câu chuyện để thấy rằng sống trong cuộc đời này thật là khó. Có hai cha con ngồi trên một cái con lừa đi lọc cọc, đi được một đoàn thì gặp một cái đám nhân làng. Thì đám nhân làng này là mấy cái bình đồ hai cha con ác độc. Con lừa người ta nhỏ về mà hai cha con ngồi trên. Thế rồi ông cha nhảy xuống dắt con lừa đi, đi một đoạn nữa gặp một nhóm dân làm khác. Thì cái nhóm mà dân làm này á lại là nói: trời ơi, thằng con mắc dịch à, để cho cha già đi về là hẳn ngồi trên cái này à, thế rồi rằng là thằng con là nhặt xuống, sợ quá nhặt xuống, cha là leo lên ngồi đi, tưởng là yên tâm rồi ha. Rồi đi một đoàn, đi một đoàn nữa thì gặp một nhóm dân làng khác à, nói: ô, mà cha ác độc, để thằng con nhỏ đi rồi mình lớn rồi mình phải nhường cho con chứ. Thế rồi ông cha ông sợ quá, ông nhảy xuống, hai cha con nhấc bộ. Được lần này là yên tâm rồi à. Đi một đoàn nữa gặp một nhóm dân làng khác, nói: đùa hai cha con ngu. Một cái câu chuyện ngu ngôn à, nhưng mà để nói lên rằng quý vị thấy không, sống trong cái cuộc đời này á, rằng là khó mà làm vừa lòng được tất cả mọi người, khó làm vừa lòng. Chúng ta thấy trong cái quan hệ giữa người và người á, nhiều khi mình đâu có đồng chí hẳn mốt à, vậy mà tự nhiên gặp mình cái là hẳn ghét cái ghét lắm à, mình không làm được chuyện gì hết đấy mà à, vậy mà nghiêng mình ghét cái ghét lắm vậy à. Và chúng ta thấy cho nên trong cái cuộc đời này á, rằng là cái chữ nhận, cái mà Đức Phật đưa ra cái chữ nhận á, là có ý đó. Cho nên mình là phải khám nhận, còn khám nhận, và chúng ta phải khám nhận trong một cái tinh thần rằng là của nhà Phật, là phải là luyện cái tâm mình giống như đấy mà à, mình phải nhận trong một cái tinh thần của Phật giáo rằng là mình phải luyện cái tâm mình như Đức Phật dạy à, cho La Hầu La là phải huấn luyện cái tâm mình, phải tu tập cái tâm mình giống như đất. Khi mà có ai quăng đồ dơ xuống, nó không có ta thán. Còn giống như có ai mà quăng đồ sạch xuống thì hắn cũng không có ta à, ta thán dù dơ dù sạch tống đợt yếm à, yếm lặng đó. Nhận của nhà Phật cao siêu là như vậy đó, khác với nhận của thế gian à. Khi mình gặp đối phương mạnh á thì mình nói được rồi, được rồi, lần nữa tao gì nhưng mà rồi tao sẽ rồi biết sẽ chết các bạn thấy không. Cái nhận của thế gian là một cái nhận là sẽ trả thù. Tại vì bây giờ tao là lẻ vế à, tao yêu ơn đi nhưng mà rồi tao găm vào đó rồi đó, thấy không à, chờ cơ hội. Thì cái nhận của thế gian là như vậy. Cái nhận của thế gian rằng là sẽ vui mong mỏng của sự hận thù à, đó. Cho nên chúng ta cần phải phân biệt cái nhận của Phật giáo và nhận của thế gian à. Và trong này chúng ta có nói Niết Bàn là quả tối thượng ừ. Thì chúng ta biết rồi à, Niết Bàn là cái đích à, nhưng mà Niết Bàn ngược lại với khổ đau. Thế nào? Và chúng ta sẽ thấy rằng là cái mục đích của mình tu tập là gì? Tu tập là không phải để được tiền, được bạc à, tu tập là không phải để được là danh vọng, địa vị, mà để tu tập chính là gì? Để thoát khỏi khổ, còn khổ đau à, cho nên là cái Niết Bàn là cái mục đích là tối thượng. Và đương nhiên là có người xuất gia hay người sa môn thì không có đi làm hại người. Thì đây là một lần nữa để xác định rằng cái chức năng hay là cái vai trò của cái người xuất gia là chỉ mang lại lợi ích cho xã hội mà thôi. Đó. Cũng giống như bài kể trước đây, chúng ta thấy rằng giống như ong nó hút mật thế này, nó không có phá hoại thế này à, mà nó chỉ làm lời cho những bông hoa. Như chúng ta biết rằng là cái ong á, nó đi hụt nhì từ bóng này qua bóng khác, nhưng mà hắn sẽ làm phù tinh để cho hoa kết trái vân vân. Câu kệ 85 à, không thì bạn phá hoại hồ thì giới căn bản, ăn uống có tiết độ, sàn tòa chỗ nhàn tình, chuyên chủ tăng thường tâm, chỉnh lời chư Phật dạy. Thì câu kệ 88 đây chỉnh rằng là chỉ cho cái quá trình tu tập của nhà Phật, nó là giới bình tuệ giải thoát tri kiến. Đấy là cái quá trình tu tập của nhà Phật tuần từ rằng là phải giữ giới. Giới đây là xem như rằng cái bước chuẩn bị cho cái tâm là thiền định. Thì trong vấn đề giữ giới thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể ghi qua cái nội dung của giữ giới là thứ nhất là hồ trì sáu căn. Hồ trì sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Rồi cái thứ hai là gì? Là giữ năm giới mà mình phò trì. Không sạch tranh trộm cắp tà dâm uống rượu nói dối, đó là giữ năm giới. Rồi cái gì nữa? Rồi là tiết độ trong ăn uống, ăn để giữ gìn sức khỏe chứ không phải ăn để mà trang sức và khoe khoang. Rồi trong cái giới rồi còn có cái gì nữa? Trong cái giới thì nó còn có cái nữa là chánh niệm tỉnh và tỉnh giác. Tất nhiên là khi mình làm một cái việc gì đó thì mình phải chú tâm vào công việc đó. Khi đang nấu ăn là mình toàn tâm toàn ý vào nấu ăn. Khi mình đang quét sân thì chúng ta toàn tâm toàn ý là quét sân, chứ không phải là vừa quét sân mà vừa nghĩ ngày mai mình sẽ đi đó đi đây, sẽ mua cái này làm cái kia, thì như vậy là không phải đó. Thì bởi vậy cho nên là phải tập. Thì trong vấn đề giữ giới thì có cái phần gọi là chánh niệm tự giác. Thế nào? Thì tất nhiên là mình thân làm gì thì tóm phải biết như vậy. Rồi cái thiền định đó là thiền định. Rồi là có trí thì về trong cái thiền định thì nó có hai cái phần gọi là thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là dừng tóm lại đến một đối tượng, và thiền quán là mình quán ý nghĩa của 16 đề tài để thấy được cái bản chất sinh tử của con người và vũ trụ. Nhờ cái thiền chỉ và thiền quán này mà đạt đến hai cái quả, đó là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Khi tâm mình mà nó lắng đồng vào một đối tượng thì tâm mình nó sẽ không còn vòng đồng nữa, tham sân si lắng đọng, lúc đó là mình là giải thoát tâm. Nhưng mà khi mà mình quán khi mình thiền quán thì mình sẽ thấy được cái bản chất của vũ trụ này, và tự nhiên cái trí tuệ mình nó bung ra gọi là về giải thoát. Thì khi nào có duyên có dịp chúng tôi sẽ là nói rõ hơn, hướng dẫn cho quý vị cần rõ hơn về cái pháp môn là thiền định. Còn bây giờ thì nói tóm tắt vậy. Rồi chuyên chủ tăng thường tâm, chuyên chủ tăng thường tâm đây là chỉ ý nói đến cái là trí tuệ đó. Rồi chuyển lời chư Phật dạy. Câu kệ 86: dầu mua bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn, dục đắng nhiều ngọt ít, biết vậy là bậc trí. Câu kệ 87: đệ tử bậc chánh giác không tìm cầu dục lạc, dầu là dục chư thiên chỉ ưa thích ái diệt. Thì trong hai cái câu kệ 86 và 87 này thì nói lên là cái nguy hiểm là của các cái dục vọng. Thế là các dục mà vui thì ít mà khổ thì nhiều. Và chúng ta biết rằng trong một cái đoạn kinh khác Đức Phật mô tả là cái đặc biệt của hay là cái đặc điểm của các cái dục vọng hay là tham dục đó rằng là vui ít khổ nhiều. Ví như một cái người cầm bỏ đuốc, thế là cầm bỏ đuốc chạy ngược gió thì như vậy là gì? Từ mình làm khổ đau. Và cái sự nguy hiểm ở đây nữa, Đức Phật dùng một cái hình ảnh ví dụ như một cái khúc xương đã lóc hết thịt rồi, chỉ còn một dính một chút máu và một chút gân. Thế rồi có một cái con chó để hắn gầm, hắn gầm hoài gầm mãi, nhưng mà nó có là nó không, thưa quý vị, không, càng gầm thì càng mệt, thế là nhưng mà hắn không bỏ được vì hắn còn chút máu, còn chút cái hơi, thế là và hắn cứ gầm hoài. Nhưng mà rõ ràng rằng là chỉ vì vui thì ít mà khổ thì nhiều. Và Đức Phật cũng còn có nhiều cái hình ảnh khác nữa để nói lên rằng là các cái tham dục á, rằng là nó có nhiều cái khổ đau từ từ nó là có nhiều khổ đau. Và cái bậc trí thì họ sẽ không có và trong này cũng có nói rằng là cái các dục á, mà nhất là dục của thế gian thì khó mà thỏa mãn lắm. Đây là cái đặc biệt. Có một cái câu chuyện là nói rằng cái một mà một vị tỳ kheo đó rằng là được rằng gia đình á có một ông bố mất, và ông bố này rất là giàu, và khi mất thì ông có để lại cho cái vị tỳ kheo này là một cái gia tài là đồ sộ. Thì trong cái đó thì cái vị tỳ kheo trẻ này á mới vào xuất gia, và vị tỳ kheo này cảm thấy rằng không có sự tiến bộ trong vấn đề tu học và thân thể ốm yếu gầy mòn. Và một hôm vị tỳ kheo này có ý muốn rằng hoàn tục, nhưng mà các vị tỳ kheo kia là khuyên tới gặp Đức Phật. Thì khi mà tới gặp Đức Phật thì cái vị tỳ kheo này nói rằng bây giờ tình hình con là như vậy đó, bây giờ là ngộ con mất, bây giờ có để gia tài như vậy, bây giờ con ở đây thì con như rằng là không có lợi ích chi mà ốm tật bệnh nữa, bây giờ để con hoàn tục về với hy vọng rằng với một cái tài sản khổng lồ như vậy thì con có thể sống một đời thoải mái. Nhưng mà Đức Phật có nói như vậy nè, Đức Phật có nói rằng bây giờ về bây giờ mà hoàn tục về thì tài sản đó không có thằng bé gì đâu, tại vì ở ngoài cuộc đời là sẽ có người không bao giờ người ta thường gọi rằng là gì lòng tham là lòng tham mà vô lắng. Tất nhiên rằng là mình thấy rằng không thể nào mà có thể làm thỏa mãn được là cái tham muốn của con người ấy. Khi mà chưa có nhà lầu á thì mong rằng có được cái nhà lầu, khi mà có được cái nhà lầu rồi thì thấy vẫn thiếu, phải làm sao có hai cái nhà lầu, hai cái nhà lầu rồi cảm thấy còn thiếu là phải làm là ba cái nhà lầu đấy nè. Rồi đi chiếc xe mà lúc kia chưa có chiếc xe Honda này, chẳng mong có được chiếc xe Honda là vui rồi. Có chiếc xe Honda hôm trước hôm trong thấy anh chàng bên kia có chiếc SH thôi, như vậy đó thấy cũng đam cũng được rồi, phải câu chiếc SH, có SH rồi nhưng mà kia thấy cũng chưa đủ. Thấy con bạn này có chiếc là Lexus, vậy thì coi như phải tháo mà Lexus. Thế rồi chúng ta thấy rằng là gì không bao giờ cảm thấy đủ cho, không bao giờ cảm thấy thỏa mãn cho cái gọi là cái là cái tham muốn. Thế là cho nên rằng chính cái này là cái đặc biệt, là cái đặc điểm của thế gian làm cho con người đó đau khổ. Cho nên rằng là đối với cái bậc trí mà nhất là bậc thánh nữa thì coi như họ sẽ không thích cái chuyện tham dục, và chỉ thích chuyện là ái diệt. Tức nghĩa là tiếp tục biết đủ đấy nè, chứ không có là tham muốn. Tại vì cái tham muốn không bao giờ là dừng lại hết. Chính vì khai thác được cái biết được cái chỗ yếu của con người, cho nên chúng ta thấy rằng các cái công ty sản xuất xe hơi này, sản xuất máy điện thoại di động này, chúng ta thấy rằng họ không ngừng thay đổi mẫu mã, họ không ngừng thay đổi là mẫu mã, và chắc chắn là cái công ty mẫu mã sau khi nào cũng đẹp hấp dẫn hơn là mẫu mã trước. Cho nên mặc dù chiếc xe mình đang đi là còn tốt, nhưng mà mẫu mã bị cũ rồi, gọi là áo tổng đẹp rồi, cho nên bây giờ là phải up to date. là phải cập nhật, cho nên chúng ta thấy rằng là các công ty là tư bản là họ biết tâm lý của người tiêu dùng ha. Rồi chúng ta tiếp câu kệ 88, loài người sợ hoảng hốt tìm nhiều chỗ quy hoặc rừng rậm núi non hoặc vườn cây đền tháp. 189, quy ấy không ổn, không quy tội thường, quy các chỗ ấy không thoát mọi khổ đau. Câu kệ 90, ai quy Đức Phật chánh pháp và cứu tâm, ai dùng chánh tri kiến thấy được bổn thánh đế. 191, thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh bản ngành đưa đến khổ nạn tình. 192, thật quy y ăn ổn, thật quy y tối thường, có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau. Thì trong năm cái câu kệ này á, thì để nói lên một cái ý chúng rằng là trong mọi cái quy y đây có nghĩa là nước tựa, và trong này có nói đến là nước tựa, đặc biệt là nước tựa đến vấn đề các thần linh. Thì chúng ta thấy rằng là cái tâm vị của con người mình á, rằng là nghe nói chỗ này chỗ kia mà linh thiêng, có cố có cầu thì sẽ bày ra hùng nhau, nó để thuê xe để mà đi thăm cầu, đi thăm cô, thế nào dù rằng công việc có bề bồn chi nữa thì cũng để qua một bên, gác qua một bên, thế nào để mà đi cho đúng giờ, thế nào để rồi mà mua hoa trái để cúng dường cho cô, cúng dường cho cầu, thế nào. Tâm lý của con người mình là nói chung là như vậy, là thích cái gì đó là nó có vẻ là huyền bí. Nhưng mà rõ ràng rằng là trong này bài kệ, trong những cái câu kệ này, Đức Phật nói rằng những cái vị thần đó đó, thì chúng ta biết rằng những cái vị thần đó mặc dầu họ có thể có một số quyền năng là nào đó, thế là họ có thể hỗ trợ được cho mình, và thường thường chúng ta biết rằng thần cũng vẫn đang còn trong cái vòng tham sân si đó. Khi mình mua quà tới mình cũng cho những vị này thì những vị này gì cảm thấy vui, nói là tự nhiên tới cho mình bạn trai mình vui, tự nhiên là mình hỗ trợ cho nó thôi. Thì cái chuyện này rằng là có chứ không phải không, nhưng mà chúng ta thấy rằng là đa số những cái tâm lý của người mà đi nương tựa những cái vị này là nương tựa là chỉ cầu chánh, cầu mà cầu lợi. Và thứ hai nữa thì mình mà có cầu là cầu mà để mà cho được an ổn thì Đức Phật là dạy rằng là cầu như vậy là không phải là cái chỗ xứng đáng để mà mình nướng, mà mình nướng tựa. Tại vì như chúng ta biết rằng những cái vị thân thì họ cũng vẫn nằm trong tám giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, vẫn còn nằm trong vòng sinh tử luân hồi, dù rằng cái còn cái thọ mạc của họ là dài lâu, nhưng mà cũng vẫn nằm trong cái vòng sinh tử là luân hồi. Và do vậy quy y mà tối thượng nhất đó là quy y tam bảo, quy y Phật pháp tăng. Phật là những người đã tìm ra cái chân lý bất tử, pháp là cái phương tiện để giúp cho mình đạt tới cảnh giới bất tử. Tăng là những cái người phải nói là chuyên nghiệp, toàn bộ thời gian của tăng là để dùng vào vấn đề mà tu học. Vì vậy cho nên là tăng có thể gọi rằng là những người thay thế Đức Phật để mà truyền dạy lại cho chúng sinh. Vì vậy cho nên rằng quy tam bảo có nghĩa rằng là chúng ta đi theo cái con đường bất tử, hành động để mà hướng tới bất tử. Cho nên là trong cái quy ý thường nói rằng đã quy Phật rồi thì không bỏ quy ý tà ma ngoại đạo, thấy không? Lại ý như vậy, tại vì tà ma ngoại đạo dù rằng họ có thần thống đấy, nhưng mà họ vẫn còn trong cái sinh tử luân hồi đó. Và chúng ta biết rằng Đức Phật khi mà ngài được cái chỉnh ngộ thì ngài cũng đi theo ngoại đạo, và ngài thấy rằng ngoại đạo á thì vẫn chưa đạt tới cái chỗ bất tử giải thoát, cho nên sau đó ngài bỏ ngoại đạo để mà ngài ngồi thiền định 49 ngày đêm để có cái bồ đề, và từ mình chỉnh ngộ tìm ra cái con đường giải giải thoát. Rồi cho nên quy 8 bảo mình ta là như vậy, là tối thường nhất. Vì chuyển đó là cái con đường đưa mình đến chỗ bất tử, hoặc khỏi khổ, khổ đau, hoặc khỏi luân hồi sinh sinh tử. Tại vì như chúng ta biết rằng ba yếu tố để tạo nên một cái bào thai hay là một cái đời sống mới, đó chính là yếu tố cha, yếu tố mẹ và thức. Thức đây chúng ta có thể xem như rõ rằng những cái vong. Thế là khi mình chết đi thì cái vong đó vẫn còn tồn tại trong một cái khoảng thời gian nào đó. Và cái vong này nó hoạt động di chuyển rất là máu lẹ. Chết ở Mỹ mà có thể rằng xẹt một cái là bay qua Nga, xẹt một cái bay qua Nhật, xẹt một cái bay qua Anh. Đó. Cái vong họ di chuyển rất là máu. Và lại nhân rằng chúng ta biết rồi, khi mà cái vong đó thích cái gì thì sẽ gã vô cái đó. Thì một cái người mà khi đang còn sống là tham sân si, tham dục còn, thì khi yếu tố cha mẹ gần nhau thì tức này nó xẹt qua đó, xẹt qua một cái thì diễn tượng đó và tạo nên một cái bào thai, một cái đời sống mới. Và có sinh thì phải có tử. Đa số con người là như vậy. Nhưng mà đối với những cái người mà họ rằng là họ đã diệt trừ tham dục rồi thì cái thức của họ không còn tham thích nữa, cho nên mà khi mà họ xẹt qua xẹt lại hả, mà họ gặp những cái yếu tố nam nữ về thân bao giờ là họ đừng biết, và bởi vậy cho nên là họ gì là họ không có rằng là sinh tử nữa, họ không trở nên là một cái bào thai nữa, bởi vậy cho nên họ là bất tử, nghĩa không còn trở lui trạng thái này. Đó. Rồi chúng ta qua câu kệ kế tiếp. Thọ gặp bậc thánh nhân không phải đâu cũng có, chỗ nào bậc tỷ sanh gia đình tất an lạc. Thì đây cái câu kệ nói lên rằng rằng những cái người trí á, thì phải nói rằng là hay là những cái bậc thánh á, là không phải nhiều. Thế nào? Đó. Thì khi mà chúng ta biết rằng là Đức Phật dùng cái hình ảnh sinh ra làm người là khó, rồi là làm người mà gặp Phật pháp là khó hơn, Phật pháp mà hiểu Phật pháp còn khó hơn nữa, rồi hiểu Phật pháp mà chứng ngộ thì càng khó hơn nữa. Để có thể rằng khi mà có một cái vị thánh nào đó xuất hiện thì phải nói rằng đây không phải là nhiều. Và chắc chắn rằng khi mở đâu có cái vị thánh hay là những cái vị tu hành chân chánh có đắc quả rồi á, thì đó sẽ là một cái nguồn an lạc cho mọi người, cho nên cần phải là tôn kính. Rồi có kệ 89:4: vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tâm hòa hợp tu là vui thay. Thì câu kệ này là nói đến cái hạnh phúc khi mà có Phật pháp tăng xuất hiện trên cái cuộc đời này. Và cái câu kệ này cũng nói đến rằng ở nơi nào mà có cái sự hòa hợp với nhau để mà tu hành thì đó chính rằng là một cái nơi gì, một cái nơi an lạc và hạnh phúc. Đấy nè. Đó thì cái câu kệ này nói đến tám bảo và nói đến cái sự tu học cùng nhau đúng không? Thì mấy cái này được gọi là hạnh phúc. Làm vì sao vậy? Vì chúng ta sẽ thấy rằng khi mình cùng nhau tu học theo Phật pháp á, rằng mình có một cái tâm là hướng thượng, hướng về cái sự bất tử, hướng về cái sự thanh tịnh, khác với là những cái tu học của thế gian. Tu học của thế gian là để gì? Để kích thích nhau, để mà làm giàu, để mà tham dục, để mà vui chơi nhảy nhót, thì những cái đó chỉ làm tăng thêm cái lòng tham của con người. Nhưng mà cái sự tu hồi cùng nhau tu học thì tất nhiên để làm giảm bớt đi cái lòng tham, giảm bớt đi sân si, và như vậy có nghĩa rằng là hướng đến cái sự xả ly hay là thanh tịnh hay là niết bàn. Cho nên đó là cái nguồn an vui hạnh phúc. Thì câu kệ này là nói như vậy. Câu kệ 95: cũng dường bậc đảm cúng, chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt hỷ luận, đoàn diệt mọi sầu bi. Thì câu kệ 95 này thì nói rằng là nến cũng dường cho cái bậc đảm là đảm cũng, mà bậc đảm cũng đây là chỉ cho ai? À, chỉ cho những cái người mà đã thoát khỏi mọi hỷ luận. Quý vị biết rằng là cái hỷ luận đây, à, chúng ta có thể là vẽ một cái sơ đồ này. Hỷ luận là nó do vọng tưởng. À, thì bây giờ chúng ta thể sẽ thấy là có một cái bài kinh khẳng định là có nói như vậy này. Bây giờ quý vị, à, ai mà chưa ghi thì mình có thể ghi là cái này: mắt tiếp xúc với là sắc, à, mắt cộng với sắc mà tức tương mềm, mà sắc đấy tất nhiên là cái nổi tường của cái con mắt. Thế này, chẳng hạn như mắt mình nhìn cái bông hoa, à, thì mắt cộng với sắc thì cho ra cái thức nhãn thức. Mắt cộng với sắc cho ra cái nhãn thức, nhãn thức cho ra cái nhãn xúc, à, rồi nhãn xúc cho ra cái thọ, à, thọ đây là cái cảm giác là vui buồn hay là không vui không không buồn, à, rồi thọ xong rồi định làm một tên ra tưởng, à, tưởng tưởng rồi, rồi làm một tên ra là bị luận vọng vọng tưởng, à, đó. Thì như vậy rằng là chúng ta sẽ thấy rằng này, à, chúng ta sẽ thấy rằng hỷ luận vọng tưởng là do gì? Là do tưởng. Mà tưởng là do gì? Tưởng là do rằng là cặp thọ. Thọ là do gì? Xúc. Xúc là do gì? Do mắt duyên với trần. À đấy nè, mắt duyên với là với trần. Mà chúng ta thì con người của chúng ta là có gì? Có tới 6 căn. À, thì mắt mới chỉ là một, là một căn. Căn là có nghĩa là cái cơ quan của con người. Thì cái kẻ con người mình có 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. À, thì 6 căn mà tiếp xúc với 6 trần, 6 căn mà duyên với 6 trần thì cho ra 6 cái thức. À, nếu như mắt mà nhìn thấy bông hoa là có sinh mắt thì biết, biết đây là cái bông hoa. Còn tai mình nghe tiếng, à, mình nghe một cái ca sĩ ai tên là nào đó hát thì mình biết là ca sĩ, còn cái giọng này là giọng của Đàm Vĩnh Hưng. À, ví dụ hoặc là dòng của là ca sĩ nào đó, phải không? Là cái biết, thì cái biết do cái lỗ tai duyên về âm thanh đó. Thì tất nhiên đây là cái biết, và những cái biết này nó cho mình cái cảm xúc. Chẳng hạn như là mình thấy rằng là, à, Đàm Vĩnh Hưng ca hay quá, ca hay quá, tự nhiên gì mình nhảy. À, ví dụ vậy, mình vui quá mình nhảy. À, ví dụ vậy, à, hoặc là một cái vị nào đó là cá cải lương, cá mùi mặn quá tự nhiên mình khóc, mình chảy nước, chảy nước mắt. Thì như vậy đó chính là cái cảm thọ hay là cái cảm xúc. Và khi cái cảm xúc đó nó mình cho ra cái tưởng, à, tưởng. Khi mà mình buồn thì tự nhiên là mình suy nghĩ là mình tưởng tượng cái này, tưởng tượng cái còn cái kia, và từ đó cho ra hỷ luận vọng tưởng. Và như vậy ra chúng ta có thể biết rằng cái hỷ luận đó chỉ là một cái quá trình là duyên sinh, không thật có. Thế nào, cái bản chất của chúng là duyên, là duyên sinh. Và cái gì có sinh thì phải có diệt. Cho nên mọi cái tưởng á là được xem như rằng, được Đức Phật xem như đó chỉ là cái ảo giác, và được Đức Phật xem đó như là ma, là ma răng, là ma hay là ma già. Tượng, các cái tượng nó xem như là ma, nó có đó rồi nó mất nó. Thế nào, bởi vậy cho nên nói rằng là cái vị, à, trong này có nói đến là cái vị mà trí hay là Đức Phật hay là các cái bậc thánh là người đã vượt lên hỷ luận rồi. Vượt lên hỷ luận, tất nhiên họ không còn bị những cái vọng tưởng, bị những cái bóng ma đó chi phối họ nữa. Thế nào? Đó. Và đó mà chính là bậc đẳng cũng như. Có kệ 896 cũng như bậc như vậy, tịch tình không sợ hãi, cả công đức như vậy không ai ước lường được. Chỉ nói rằng mình cũng dường những cái bậc như vậy á, thì không còn sợ hãi, và những đó là những cái vị mà không còn sợ hãi nữa. Và cái công đức mà mình cũng dường cho những cái vị đó thì thật là vô lượng, vô biên. Vì sao không còn sợ hãi? Vì chúng ta biết rằng sống trong cuộc đời á, thì chính sợ hãi là một trong những cái phiền não khổ đau. Thế là mà sợ hãi là do cái gì? Sợ hãi là do tưởng. Thế này, sợ hãi là do tưởng, là do tưởng tượng mà có. Bây giờ để nói cho quý vị nghe, để cho một cái hình ảnh để chúng ta sẽ thấy rằng cái sợ hãi là do cái tưởng. Bây giờ chẳng hạn như là có một người đang tự nhiên có một tay cướp hắn cầm cái khẩu súng hắn đi qua đây, đứng trước mặt ông thầy này cứ là lắc lắc chơi vậy thôi, và hắn để cái mũi hắn chĩa qua đây là có phải sợ không? Sợ chắc chắn là sợ rồi, dù rằng là hắn giỡn chơi nhưng mà mình cũng là sợ. Tại vì sao? Vì mắt thấy khẩu súng, mắt tiếp xúc với súng cho ra thức, thức cho ra xúc, xúc cho ra thọ, thọ cho ra tưởng, tưởng cho ra hỷ luận vọng, vọng tưởng, cho nên là trong ra cái sợ, sợ là gió tưởng, đấy không? Rồi bây giờ là cùng ở tay, cùng ở tay trước này, nhưng hắn đứng sau lưng á, hắn đứng biết, thầy cũng biết, hắn đứng hắn cứ cầm hắn lắc lắc ở phía sau lưng á, nhưng mà chắc chắn là thầy cũng sợ không? Không, không có sợ. Mà có thấy đâu mà sợ. Mà có phải thế không? Thì như vậy là kẻ sợ là do đâu? Sợ là do tưởng. Mà có phải vậy không? À, cho nên trong cái bộ kinh Phật Hoa, bộ kinh Phật Hoa chúng ta biết rằng là Thật Quảng Thị Ông còn có một cái tên nữa, nó gọi là vô ý. Vô ý thị. Vô ý thị là tất nhiên rằng là bán bộ cho kẻ sợ là kẻ sự không sợ hãi. Bản bộ cho kẻ không sợ hãi. Vì sao không sợ hãi? Là tại vì Ngài đã dẹp đi cái tượng rồi. Ngài đã quán rằng tượng là gì? Tượng là không. Sắc thức thì không, không thức thì sắc. Thọ tượng hành thức diệt thuộc như thì thọ tượng hành thức cũng là như vậy. Sắc thức thì không. Sắc là do duyên sinh. Mà duyên sinh là sắc. Rồi đến thọ là duyên sinh, mà duyên sinh cũng là thọ. Rồi đến tưởng nó cũng do duyên sinh, mà cũng chính do duyên sinh mà mới có tưởng. Đấy là chúng ta thường hay tụng kinh hả, mà Bạc Nhã đó, Bạc Nhã tông kinh đó, đấy là Quảng Từ Tài Bồ Tát Hành Thông Bạc Nhã Ba La Mật Na Tề Quảng Chuyển Nguyện hả, giai công sắc tức thì không, không tức thì sắc hả, đấy là thọ tưởng hành thức cũng là như diệt phục như thì cũng có nghĩa là cũng là như là như vậy. Con chỉ vì thế không mà quán như vậy là thể ra thể con người mình thân thể, thể xác và tinh thần, hay là còn gọi sắc thọ tưởng hành thức là một cái duyên sinh hết. Bởi vì duyên sinh như vậy cho nên bản chất cũng là không, là không thật. Bởi vậy cho nên là Bồ Tát Quan Thế Âm Ngài An Nhiên Tự Tại là như vậy. Thế này đó, cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng một cái vị Phật là một cái vị mà không còn sợ hãi nữa. Thế nào? Là tại vì Ngài đã vượt qua những cái vọng tưởng này, không còn bị chi phối bởi những cái vọng tưởng đó. Cho nên là cúng dường những cái vị đáng đạo cúng dường là như vậy. Như vậy là chúng ta đã đi qua cái phòng Phật đàn và ngang qua cái phòng này, thì chúng ta cũng thấy được phần nào những cái đặc điểm của một cái gì đã là thoát khỏi được khổ đau, là một cái gì mà đã làm đọc chỉ dạy cho cái chúng sinh một cái con đường, một con đường là thoát khổ là giống như Ngài. Và rõ ràng rằng là qua những cái câu kệ này và chúng ta phải thấy rằng Đức Phật là một cái nhân vật đặc biệt khác với các tôn giáo khác, không phải là những cái vị thần từ trên trời xuống và ban và gọi là nghĩa là ban phước hay là giảng hòa cho con người, mà Ngài chỉ là một con người đặc biệt đã chứng ngộ, đã khám phá ra cái con đường thoát khổ, và Ngài chỉ cho chúng ta cái cách thức để mà chúng ta cũng được thoát khổ là như Ngài. Và những cái cách thức đó thì Ngài cũng hy vọng rằng như trong kinh Pháp Hoa nói, ta là Phật đã thành và các ngươi là thật sẽ thành. Và đó là chính là cái ý muốn, là cái mong muốn của Chúa Phật. Và năm qua bài kinh này thì chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ nỗ lực không ngừng để chúng ta là noi gương của Đức Phật, để mà không ngừng trên cái con đường giải thoát khổ đau. Và kính chúc tất cả quý vị đều được như vậy. Xin hậu hướng
nguyện đem công đức này hướng về tâm thân cả để tự hòa chúng.
Hãy sống với những ngày đang sống, không giận mừng, không oán ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sau lưng bao ế trước tiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát dài không bao gai co, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bình giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chê, tâm thân này mang xót cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành keo xin vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi đời dù ngày tới bơ vui. Ta hãy sống với những ngày đang sống, không giận mừng, không oán ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sau lưng bao ế trước tiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát dài không bao gai co, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chê, tâm thân này mang xót cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành keo xin vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi đời dịu nghĩ tới bờ vui, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi đời dịu nghĩ tới bờ vui, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi đời dịu nghĩ tới bờ vui.